Phụ Ngâm. Tác giả Đặng Trần Côn. Đoàn Thị Điểm diễn nôm. Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành năm 1996. Người đọc Hướng Dương. Lời nói đầu. Ra đời vào nửa đầu thế kỷ 18 với nguyên tác bằng Hán văn của Đặng Trần Côn, liền sau đó được Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm diễn nôm, dịch thành quốc ngữ. Chinh Phụ Ngâm đã mau chóng đi vào lòng mọi tầng lớp quần chúng. Bản thân nữ sĩ Đoàn Thị Điểm đã từng trải tâm trạng y hệt tâm trạng của người chinh phụ. Sau khi lấy chồng được vẻn vẹn một tháng, thì chồng bà là Nguyễn Kiều phải cầm đầu phái bộ đi sứ sang nhà Thanh trong 3 năm trời. Có lẽ vì thế bà đã dồn tất cả tâm huyết để diễn nôm tác phẩm của Đặng Trần Côn. Những năm gần đây, có ý kiến cho rằng tác giả của bản nôm Chinh Phụ Ngâm hiện hành là Phan Huy Ích. Nhưng các nhà nghiên cứu văn học Việt Nam cho biết, hiện vẫn chưa có đủ tài liệu chính xác, tin cậy để xác nhận điều đó. Vì vậy, vị trí của Hồng Hà nữ sĩ đối với bài diễn ca Chinh Phụ Ngâm vẫn chưa có thể thay đổi. Trải qua hơn 2 thế kỷ rưỡi cho đến nay, Chinh Phụ Ngâm luôn giữ nguyên giá trị của một viên ngọc văn chương sáng ngời, một sản phẩm đáng tự hào của xứ sở vốn nổi tiếng thi thư. Lời của Nguyễn Trãi từ thế kỷ thứ 15. Nguyên tác Chinh Phụ Ngâm bằng Hán văn của Đặng Trần Côn là một tác phẩm văn chương đặc sắc. Không những giới nho sĩ Việt Nam mà cả các bậc văn nhân Trung Hoa đều yêu thích và khâm phục tác phẩm này. Bằng văn tài xuất sắc, Đặng Trần Côn sử dụng thể thơ tự do như cổ phong trong nhạc phủ hoặc thể từ mà Khuất Nguyên và Lý Bạch từng sử dụng để viết nên một tác phẩm trữ tình hiếm có, mô tả tâm sự sâu xa của một thiếu phụ vắng chồng. Văn chương trong Chinh Phụ Ngâm vô cùng diễm lệ, chứa chan tình cảm, uyển chuyển và đầy nhạc điệu. Trong số thi phẩm Hán văn của nền văn học nước ta, hiếm có tác phẩm sánh ngang được với Chinh Phụ Ngâm. Với Chinh Phụ Ngâm bằng quốc ngữ, xưa nay nhiều bậc thức giả uyên bác đã phân tích và đánh giá về nhiều phương diện. Vậy mà ngày nay, những khám phá mới mẻ và sâu sắc hơn vẫn tiếp tục ra đời. Điều đó chứng tỏ Chinh Phụ Ngâm xúc tích biết chừng nào cả về giá trị nội dung lẫn giá trị nghệ thuật. Thời Lê Mạc, Cảnh Hưng, Chúa Trịnh, Trịnh Giang, Trịnh Doanh là một thời kỳ nhiễu nhương và thối nát. Bọn vua chúa hoang dâm, ích kỷ và tàn bạo đã đẩy dân chúng vào cảnh lầm than, điêu đứng. Thượng bất chính, hạ tắc loạn, đất nước chìm đắm triền miên trong cảnh loạn lạc, máu lửa và binh đao. Hàng ngàn vạn gia đình phải rơi vào tình cảnh chia ly tan tác, tạo nên số phận bi thảm của những chinh phu và chinh phụ. Nỗi đau thương tưởng chừng thấu tới tận trời xanh. Chinh Phụ Ngâm ra đời như tiếng than gian thống thiết của con người, của tình yêu đôi lứa, của gia đình trong cái thời đại đen tối ấy. Trước hết, bằng sự bóc trần thực trạng đời sống, nhất là đời sống nội tâm tràn ngập sầu đau của người chinh phụ, tác phẩm nêu lên một luận đề hết sức quan trọng trong xã hội. Chiến tranh và hòa bình. Thở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên. Chỉ hai câu thơ đủ cho ta thấy, một khi chiến tranh xảy ra, thì con người nói chung, và đặc biệt là người phụ nữ, lập tức bị đẩy vào nghịch cảnh, vào nỗi khổ đau vô tận. Chiến tranh mà Kinh Phụ Ngâm đề cập chỉ là chiến tranh mưu bá đồ vương, bảo vệ ngai vàng của bọn vua chúa phong kiến. Cách nhìn chiến tranh như vậy chứng tỏ tác giả Kinh Phụ Ngâm đã đứng vững như bàn thạch trên một lập trường duy nhất, lập trường của chủ nghĩa nhân bản. Bằng lập trường tiến bộ đó, tác giả vạch trần mâu thuẫn giữa quyền lợi của quần chúng nhân dân với quyền lợi ích kỷ của bọn vua chúa. Khi người chinh phụ vắng chồng, phải sống những tháng năm đằng đẵng trong đau khổ, còn người chinh phu ngoài chiến địa bị đẩy vào cảnh chết chóc. Non kỳ quạnh quẻ trăng treo, bến phì gió thổi điều hiu mấy gò. Hồn tử sĩ gió ù ù thổi, mặt chinh phu trăng giỏi giỏi soi. Thì ở chốn triều đình, bọn vua chúa chẳng biết đấy là đâu. Trên trướng gấm thấu trăng hay nhẹ. Câu thơ "Mặt chinh phu ai vẽ cho nên" đã tố cáo thẳng thừng kẻ thủ phạm tạo ra tấn bi kịch của chinh phu và chinh phụ. Đó chính là bọn vua chúa. Vạch trần bộ mặt hắc ám của chiến tranh, Kinh Phụ Ngâm đồng thời diễn tả giấc mộng đê mê của chinh phụ, giấc mộng đoàn viên. Liên ngâm đối ẩm đòi phen, cùng chàng lại kết mối duyên đến già. Cho bỏ lúc sầu xa cách nhớ, giữ gìn nhau vui thở thanh bình. Giấc mộng đoàn viên của chinh phụ phản ánh khát vọng hòa bình của nhân dân ta trong thế kỷ 18 loạn lạc và tan tóc. Rõ ràng, Kinh Phụ Ngâm muốn khẳng định chân lý hòa bình là điều kiện tiên quyết của hạnh phúc con người và hạnh phúc lứa đôi. Với lập trường nhân đạo sâu sắc triệt để, Kinh Phụ Ngâm đi vào chiều sâu thâm thẳm của tâm hồn một phụ nữ phương Đông và khắc họa nên một bức tranh về thế giới tâm hồn kỳ diệu ấy. Không một ai không cảm thán trước vẻ đẹp vô ngần về tình cảm, sự thuần khiết và cao quý về đức hạnh, sự mẫn tuệ và sự khả ái của nàng. Vẻ đẹp tuyệt vời của tâm hồn người con gái Việt Nam chúng ta đã gặp trong ca dao, dân ca, truyện nôm khuyết danh. Ở Kinh Phụ Ngâm, chúng ta gặp lại vẻ đẹp ấy, nhưng đã được nâng cao hơn một bậc đáng kể nhờ sự gia công của văn chương bác học. Kinh Phụ tuy không tách rời hẳn cuộc sống của người bình dân. Con thơ măng sữa, giả đương phù trì, lòng lão thân buồn khi tựa cửa, miệng hài nhi chờ bữa mớm cơm. Nhưng nàng có phong cách quý phái của giới thượng lưu, trăng cài xiêm thắt thẹn thùng, hoặc dạo hiên vắng thầm gieo từng bước, hoặc mượn hoa mượn rượu giải buồn. Ở đẳng cấp trên lại có học vấn như bản thân Hồng Hà nữ sĩ, tâm hồn chinh phụ dồi dào hơn, sâu và cao hơn cả về tư tưởng lẫn tình cảm so với người phụ nữ bình dân. Đó chính là một nguồn suối tâm tư đầy ắp sản sinh ra Thiên Trường Thi Trữ Tình, Kinh Phụ Ngâm. Lần theo dòng suy nghĩ của Kinh Phụ, chúng ta không thể không thán phục khối óc mẫn tuệ cũng như sự nhạy cảm của trái tim nàng. Vượt trên những giáo điều phong kiến, những thứ lý luận xám xịt, nàng đặt một câu hỏi hết sức nhân bản. thiếp chẳng tưởng ra người chinh phụ. Chàng há từng học lũ Dương Tôn, cớ sao cách trở nước non, khiến người thôi sớm thì hôn những sầu. Nàng hối hận vì có lúc nàng đã quá dại khờ. Lúc ngoảnh lại ngắm màu dương liễu, thà khuyên chàng đừng chịu tước phong. Và nàng đã khẳng định cái triết lý hạnh phúc: tất cả ở đây, tất cả lúc này. Ấy loài vật tình duyên còn thế, sao kiếp người nỡ để đấy đây. Và đành muôn kiếp chữ tình đã dậy, theo kiếp này hơn thấy kiếp sau. Thiếp xin chàng chớ bạc đầu, thiếp thì giữ mãi lấy màu trẻ trung. Thiết tưởng những tư duy đầy nhân bản ấy của chinh phụ có thể làm cho các nhà nhân văn thời Phục Hưng và thời khai sáng ở phương Tây phải thán phục. Người chinh phụ là hình tượng cổ điển cao quý, tiêu biểu cho phẩm chất của phụ nữ Việt Nam mọi thời đại. Tình yêu của nàng với chồng không gì sánh nổi. Mặc dù sống cách đây 2 thế kỷ rưỡi, hình như nàng đã tìm thấy tình yêu đích thực, song phương và hạnh phúc. Trang phong lưu đang chừng niên thiếu, sánh nhau cùng gian díu chữ duyên. Toàn bộ bản trường ca là nỗi nhớ nhung, lo âu, mong đợi, thương xót và khát khao, khiến biết bao thế hệ con người đã phải rơi lệ. Tuy sống trong nghịch cảnh, nhưng cách ứng xử của nàng tỏ ra hơn hẳn những người đàn bà tầm thường như vợ Tô Tần ngày xưa. Thiếp chẳng dại như người Tô phụ, chàng hẳn không như lũ Lạc Dương. Khi về đeo quả ấn vàng, trên khung cưỡi dám dãy giuồng làm cao. Xin vì chàng xếp bào cởi giáp, xin vì chàng rủ lớp phong sương. Vì chàng tay chuốt chén vàng, vì chàng điểm phấn đeo hương não nùng. Chinh phụ ngâm, cuốn nhật ký tâm hồn của một người chinh phụ, đã cho chúng ta thấy tầm vóc cao đẹp về tình cảm, đức hạnh và trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam thế kỷ thứ 18. Không hề thua kém nàng Penelope của Hy Lạp cổ đại trong tác phẩm Odyssey bất hủ của Homer. So với nàng, con người giữ được nhiều tính chất thiên chân, thì hình ảnh người chinh phụ có phần mờ nhạt. Hình như trong đầu óc kẻ chinh phu phong kiến này đầy dẫy những giáo điều chết cứng. Chàng lao vào chiến tranh như một cái máy. Múa gươm rượu tiễn chưa tàn, chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang beo. Chàng không ý thức được thực chất hành động xả thân của mình, và chàng còn bị mù quáng bởi những bả vinh hoa. Non yên tạc đá đề danh. Chính vì lẽ đó, kẻ nhìn rõ mặt trái của chiến tranh chính là người chinh phụ, chứ không phải là chinh phu, kẻ trực tiếp dấn thân vào nơi gió cát. Tuy nhiên, lòng yêu chồng đã lấn át và bao trùm tất cả. Chinh phụ không một lời oán trách chồng. Phải chăng điều đó cho chúng ta thấy một nét đẹp khác? Đó là sự nhu thuận trong tính cách của nàng. Về nghệ thuật, Chinh phụ ngâm là tác phẩm tiếng Việt ưu tú, giàu bậc nhất của văn học Việt Nam. Với Chinh phụ ngâm, ngôn ngữ văn học dân tộc đã được nâng tới trình độ tột đỉnh. Mỗi câu thơ đều được tạo thành bởi những từ ngữ tinh xác, được gọt giũa công phu bởi một văn tài lớn. Những câu thơ đầy hình ảnh: áo chàng đỏ tựa ráng pha, ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in. Những câu thơ tả cảnh chiến địa thê lương: non kỳ quạnh quẻ trăng treo, bến phì gió thổi điều hiu mấy gò. Hồn tử sĩ gió ù ù thổi, mặt chinh phu trăng giỏi giỏi soi. Cảnh thiên nhiên sầu thảm, sương như búa bổ mòn gốc liễu, nước giường cưa xẻ héo cành ngô. Giọt sương phủ bụi chim gù, sâu tường kêu vẳng, chuông chùa nện khơi. Những câu thơ tả hình dung người chinh phụ sầu não. Trâm cài sim thắt thẹn thùng, lệch làng tóc rối, lỏng dòng lưng eo. Và trên tất cả là những câu thơ tả tình, tả mọi trạng thái tâm lý. Đưa chàng lòng giặc giặc buồn, hương gượng đốt hồn đà mê mãi, gương gượng soi lệ lại chứa chan, sắc cầm gượng gãy ngón đàn, dây uyên kinh đức xiêm loan ngại trùng. Ngôn ngữ Việt Nam vốn giàu sức biểu hiện, giàu hình dung từ tinh tế, đã được vận dụng vào trong tác phẩm một cách tài tình. Thét roi cầu vị ào ào gió thu, lá cờ bay bùi ngùi, gà eo ốc gáy sương, mối sầu dằn vặt tựa miền bể xa. Bến ngân sùi sục, cung trăng chốc mòng. Đôi khi chinh phụ ngâm dùng ngoa ngữ, đó là dấu hiệu cho thấy ngôn ngữ thơ đã vượt tới một tầm cao, bắt đầu phát huy tính chất cuồng phóng vốn ít có trong văn chương khuôn phép thời xưa. Gõ sơn ngọc mấy hồi không tiếng, ôm đàn tranh mấy phím rời tay. Ca quyên ghẹo làm rơi nước mắt, trống tiều khua như rứt buồn gan, giỏ vàng đổi khác dung nhan. Chinh phụ ngâm sử dụng thể thơ đặc thù của dân tộc đã có sẵn trong nền văn học dân gian, đó là thể song thất lục bát, giàu nhạc điệu hơn thể thơ lục bát bởi hai dần trắc ở hai câu bảy. Thể thơ này tỏ ra thích hợp cho những tác phẩm trữ tình như Cung Oán Ngâm Khúc của Nguyễn Gia Thiều, Ai Tư Giản của Lê Ngọc Hân, Tự Tình Khúc của Cao Bá Nhạ, Khóc Dương Khuê của Nguyễn Khuyến. Một tác phẩm văn chương bác học được sáng tạo bởi một thể thơ thuần túy dân tộc, đó là bằng chứng hùng hồn cho thấy tiềm năng to lớn của tiếng Việt. Đồng thời, chính điều đó đã khiến chinh phụ ngâm trở nên ưu việt, được quảng đại quần chúng tiếp nhận, tán thưởng và truyền tụng suốt từ đời nọ đến đời kia. Chinh phụ ngâm chuyển hóa một cách tài tình những điển cố và những câu thơ của văn học Trung Hoa sang tiếng Việt, làm giàu cho kho từ vựng ngôn ngữ văn học nước nhà. Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại, bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang. Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương, cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng. Chàng rủi ngựa dặm ngàn mây phủ, thiếp dạo hài lối cũ rêu in. Phỏng thơ Lý Bạch. Lúc ngoảnh lại ngắm màu dương liễu, thà khuyên chàng đừng chịu tước phong. Phỏng thơ Dương Xương Linh. Chinh phụ ngâm còn sử dụng nhạc điệu vô cùng điệu nghệ, khiến cho tác phẩm từ lúc ra đời đến nay dường như không phải để đọc mà là để ca, để ngâm ngợi. Với e giai điệu hòa thanh trầm sầu và da diết, có đổi thay theo từng trạng thái tâm hồn, ca khúc Chinh phụ ngâm đã làm say mê biết bao thế hệ con người. Vì những lý do đã nêu trên, chinh phụ ngâm đã trở thành kiệt tác thi ca và bản diễn nôm của Hồng Hà Nữ Sĩ, được đánh giá là hay hơn cả nguyên tác Hán văn của Đặng Trần Côn. Kiều Văn giới thiệu. Thở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nổi trung chuyên. Xanh kia thăm thẳm từng trên, vì ai gây dựng cho nên nổi này. Trống tràng thành lung lay bóng nguyệt, khói cam tuyền mờ mịt thức mây. Chín lần gươm báo trao tay, nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh. Nước thanh bình 300 năm cũ, áo nhung trao quan vũ từ đây. Sứ trời sớm dục đường mây, phép công là trọng niềm tây xá nào. Đường dông rủi lưng đeo cung tiễn, buổi tiễn đưa lòng bận thê no. Bóng cờ tiếng trống xa xa, sầu lên ngọn ải oán ra cửa phòng. Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt, xếp bút nghiêng theo việc đao cung. Thành liền mong tiếng bệ rồng, thước gươm đã quyết chẳng dông giặc trời. Chỉ làm trai dặm nghìn da ngựa, gieo thái sơn nhẹ tựa hồng mau. Giả nhà đeo bức chiến bào, thét roi cầu vị ào ào gió thu. Ngoài đầu cầu nước trông như lọc, đường bên cầu cỏ mọc còn non. Đưa chàng lòng giặc giặc buồn, bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền. Nước trong chảy lòng phiền chẳng rửa, cỏ xanh thơm và nhớ khó quên. Nhủ rồi tay lại trao liền, bước đi một bước lại vinh áo chàng. Lòng thiết tựa bóng trăng theo dõi, dạ chàng xa ngoài cõi thiên sang. Múa gươm rượu tiễn chưa tàn, chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang beo. Săn lâu lan rằng theo giới tử, tới mang khê bàn sự phục ba. Áo chàng đỏ tựa ráng pha, ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in. tiếng nhạc ngựa lần chen tiếng trống. Giáp mặt rồi phúc bỗng chia tay. Hà lương chia rẽ đường này, bên đường trống lá cờ bay ngùi ngùi. Quân trước đã gần ngoài doanh liễu, ngựa sau còn khuất nẻo tràng dương. Quân đưa chàng rủi lên đường, liễu dương biết thiếp đoạn trường này chăng. Tiếng địch thổi nghe chừng đồng giọng, hàng cờ bay trong bóng phất phơ. Dấu chàng theo lớp mây đưa, thiếp nhìn rặng núi ngẩn ngơ nổi nhà. Chàng thì đi cõi xưa mưa gió, thiếp thì về buồn cũ chiếu chăng. Đoái trông theo đã cách ngăn, tuôn màu mây điếc trải ngần núi xanh. Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại, bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang. Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương, cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng. Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu. Ngàn dâu xanh ngắt một màu, lòng chàng ý thiết ai sầu hơn ai. Chàng từ đi vào nơi gió cát, đêm trăng này nghỉ mắt phương nào. Xưa nay chiến địa dường bao, nội không muôn dặm xiết sao giải dầu. Hơi gió lạnh người rầu mặt dạng, dòng nước sâu ngựa nản chân bon. Ôm yên gối trống đã chồn, nằm dùng cát trắng ngủ cồn rêu xanh. Nay hán xuống Bạch Thành đóng lại, mai hồ vào Thanh Hải dòm qua. Hình khe thế núi gần xa, đứt thôi lại nối, thấp đà lại cao. Sương đầu núi buổi chiều như gội, nước lòng khe nẻo lội còn sâu. Não người áo giáp bấy lâu, lòng quê qua đó mặt sầu chẳng khuây. Trên trướng gấm thấu hay chăng nhẹ, mặt chinh phu ai vẽ cho nên. Tưởng chàng rong ruổi mấy niên, chẳng nơi hãng hải thì miền tiên quan. Đã trắc trở đòi ngàn xà hổ, lại lạnh lùng những chỗ sương phong. Lên cao trông thức mây lồng, lòng nào là chẳng động lòng bi thương. Chàng từ sang đông nam khơi nẻo, biết nay chàng tiến thảo nơi đâu. Những người chinh chiến bấy lâu, nhẹ xem tính mệnh như màu cỏ cây. Nức hơi mạnh ân dày từ trước, trải chốn nghèo tuổi được bao nhiêu. Non kỳ quạnh quẻ trăng treo, bến phì gió thổi điều hiu mấy gò. Hồn tử sĩ gió ù ù thổi, mặt chinh phu trăng giỏi giỏi soi. Chinh phu tử sĩ mấy người, nào ai mặc mạc, nào ai gọi hồn. Dấu binh lửa nước non như cũ, kẻ hành nhân qua đó chành thương. Phận trai già rủi chiến trường, chàng siêu tóc đã điểm sương mới về. Tưởng chàng trải nhiều bề nắng nỏ, ba thước gươm một cổ nhung yên. Sông pha gió bãi trăng ngàn, tên treo đầu ngựa giáo giang mặt thành. Án công danh trăm đường rộn rã, những nhọc nhằn nào đã nghỉ ngơi. Nỗi lòng biết ngõ cùng ai, thiếp trong cánh cửa, chàng ngoài chân mây. Trong cửa này đã đành phận thiếp, ngoài mây kia há kiếp chàng dây. Những mong cá nước vui dày, nào ngờ đôi ngã nước mây cách dời. Thiếp chẳng tưởng ra người chinh phụ, chàng há từng học lũ dương tôn. Cớ sao cách trở nước non, khiến người thôi sớm thì hôm những sầu. Trang phong lưu đang chừng niên thiếu, sánh nhau cùng gian díu chữ duyên. Nỡ nào đôi lứa thiếu niên, quan sang để cách hàng huyên cho đành. Thở lâm hành oanh chưa bén liễu, hỏi ngày về ướt nẻo quyên ca. Nay quyên đã dục oanh già, ý nhi lại giấy trước nhà liễu lo. Thở đăng đồ mai chưa dạng gió, hỏi ngày về chỉ độ đào bông. Nay đào đã quyến gió đông, phù dung lại đã bên sông bơ sờ. Hẹn cùng ta lũng tây nham ấy, sớm đã trông nào thấy hơi tâm. Ngập ngừng lá rụng cành trâm, chiều hôm nghe dậy tiếng cầm lao sao. Hẹn nơi nào Hán Dương cầu nọ, chiều lại tìm nào có tiêu hao. Ngập ngừng gió thổi áo bào bãi hôm tuôn dậy nước trào mênh mông. Tinh thường lại người không thấy lại, hoa dương tàn đã trải rêu xanh. Rêu xanh mấy lớp chung quanh, sân đi một bước trăm tình ngẩn ngơ. Thư thường lại người chưa thấy lại, bức rèm thưa lần giải bóng dương. Bóng dương mấy buổi xuyên ngang, lời sau mười hẹn chính thường đơn sai. Thử tính lại diễn khơi ngày ấy, tiền sen này đã nảy là ba. Xót người lần lửa ải xa, xót người nương chốn hoàng hoa dặm dài. Tình gia thất nào ai chẳng có, kìa lão thân khuê phụ nhớ thương. Mẹ già phơ phất mái sương, con thơ măng sữa giả đương phù trì. Lòng lão thân buồn khi tựa cửa, miệng hài nhi chờ bữa mắm cơm. Ngọt bùi thiếp đã hiếu nam, dạy con đèn sách thiếp làm phụ thân. Nay một thân nuôi già dạy trẻ, nỗi quan hoài mang mễ biết bao. Nhớ chàng trải mấy sương sau, xuân từng đổi mới đông nào còn dư. Kể năm đã ba tư cách diễn, mối sầu thêm nghìn dạng ngổn ngang. Ước gì gần gũi tất gan, giải niềm cay đắng để chàng tỏ hay. Thoa cung hán thở ngày xuất giá, gương lầu tầng dấu cũ soi chung. Cậy ai mà gửi tới cùng, để chàng thấu hết tấm lòng tương tư. Nhẫn đeo tay mọi khi ngắm nghía, ngọc cài đầu thuở bé vui chơi. Cậy ai mà gửi tới nơi, để chàng trân trọng giấu người tương thân. Trải mấy xuân tinh đi tinh lại, tới xuân này tinh hãy vắng không. Thấy nhạn luống tưởng thư phong, nghe hơi sương sắm áo bông sẵn sàng. Gió tây thổi khôn đường hồng tiện, xót cõi ngoài tuyết quyến mưa xa. Màn mưa trướng tuyết sông pha, nghĩ thêm lạnh lẽo kẻ ra cõi ngoài. Đề chữ gấm phong thôi lại mở, gieo bói tiền tinh dở còn ngờ. Trời hôm tựa bóng ngẩn ngơ, trăng khuya nương gối bơ phờ tóc mai. Hả như ai hồn say bóng lẫn, bỗng thơ thơ, thẩn thẩn như không. Trăm cài sim thắt thẹn thùng, lệch làng tóc rối, lỏng dòng lưng eo. Dạo hiên vắng, thầm gieo từng bước, ngồi rèm thưa, rủ thác đòi phen. Ngoài rèm thước chẳng mách tinh, trong rèm giường đã có đèn biết chăng. Đèn có biết, giường bằng chẳng biết. Lòng thiếp riêng bi thiết mà thôi. Buồn rầu nói chẳng nên lời. Hoa đèn kia với bóng người khá thương. Gà eo ốc quấy sương năm trống, hòe phất phơ rủ bóng bốn bên. Khách giờ đằng đẵng như niên, mối sầu dằn dặt tựa miền bể xa. Hương gượng đốt hồn đà mê mải, gương gượng soi lệ lại chứa chan. Sắc cầm gượng gãy ngón đàn, dây uyên kinh đức phím loan ngại trùng. Lòng này gửi gió đông có tiện, nghìn vàng xin gửi đến non yên. Non yên dầu chẳng tới miền, nhớ chàng đằng đẵng đường lên bằng trời. Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu, nỗi nhớ chàng đau đớn nào xong. Cảnh buồn người thiết tha lòng, cành cây sương đượm tiếng trùng mưa phun. Sương như búa bổ mòn gốc liễu, tuyết giường cưa xẻ héo cành ngô. Giọt sương phủ bụi chim gù, sâu tường kêu vẳng chuông chùa nện khơi. Vài tiếng dế nguyệt soi trước ốc, một hàng tiêu gió thốc ngoài hiên. Lá màng lay ngọn gió xuyên, bóng hoa theo bóng nguyệt lên trước rèm. Hoa giải nguyệt, nguyệt in một tấm. Nguyệt lồng hoa, hoa thắm từng bông. Nguyệt hoa, hoa nguyệt trùng trùng. Trước hoa dưới nguyệt, trong lòng xiết đau.